chức nhất sinh mai đạo tràng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày tu học, thì chúng ta vẫn học tiếp tám sự phát tâm Bồ Đề. Thì hôm qua thì mình học hai phần là gì? Một là tà, hai là chánh ha. Để cho mình phân biệt được là cái sự phát tâm của mình như thế nào để cho nó đúng. Thế nhiều khi mình phát tâm mà mình không biết là mình đúng hay sai, mà phát tâm như thế nào để cho chúng ta được có đủ đúng nghĩa, đúng chánh pháp, rồi mình đủ cái năng lực để rồi mình tu hành. Chứ nhiều khi rồi mình nghĩ là mình đi chùa rồi mình phát tâm thì ai phát không được. Mà ví dụ như bây giờ quý vị nói là thôi mình phát tâm cúng chùa cái nải chuối, đây cũng gọi là phát tâm đúng không? Tự có nhiều cái phát tâm đó. Bữa nào quý vị lên chùa quý vị cúng một dĩa xôi, quý vị nói là cũng phát tâm cúng dĩa xôi, cũng là cái sự phát tâm, tức là mình phát cái tâm ra. Thưa quý vị, tại sao lại là dùng cái từ phát? Tức là mình phải có đúng không ạ? Mình có mình mới phát ra. Cho nên mới nói là tánh Bồ Đề của chúng sanh xưa nay nó đều là có sẵn, nhưng mà mình không có phát được cái tâm đó. Ví dụ như bây giờ quý vị á, bữa hôm qua mình học là quý vị có từ bi sẵn đúng không ạ? Mình mới phát ra, mình có từ bi cho nên mình mới phát ra cái tình thương được. Mình không có từ bi là không phát ra tình thương được. Đừng nói chi á, là cái loài người mà cái loài thú họ cũng phát ra được cái tính từ bi, đúng không ạ? Quý vị mà nghe những cái câu chuyện giống như là cái con vượn, loài vượn đỏ đó, người ta nói đó là cái loài vượn đó đó, khi mà nó đẻ con nó ra đó, trong khoảng thời gian nó cho con bú, thì khi mà nó bị một mũi tên rồi bắn trúng của thợ săn rồi đó, rồi một tay nó gán vịn vào cái cây và tay kia nó gán nặng sữa nó ra, nó chét trên cái lá đó, nó nghĩ rằng là khi mà nó chết rồi đó là con của nó vẫn còn có sữa bú, nó thương con nó như vậy đó quý vị. Cho nên nó là chúng sanh, những loại súc sanh đó là nó có từ bi không ạ? Mà từ bi đó là cái gốc của từ bi đó, cái gốc của cái từ bi đó là cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm giác ngộ. Nhờ có tâm giác ngộ đó mới có được cái tâm từ bi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật khuyên tất cả chúng ta là không nên sát hại chúng sanh là như vậy. Bởi vì khi mà mình sát hại một chúng sanh là giống như mình đoạn mất đi một cái đời sống của chúng sanh. Cho nên cái đó là cũng là cái tội nặng lắm. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy là trong nhà đạo là hay nói vấn đề ăn chay rồi vậy đó, để cho cái tâm từ bi mình nó phát ra. Và chẳng những là cái tâm từ bi mình nó phát ra mà còn có cái điều nữa, quý vị biết điều gì không ạ? Quý vị ăn chay là ngoài cái tâm từ bi phát ra rồi còn có điều nữa. Biết sức khỏe thôi. Tốt cho sức khỏe. Một cái điều là tất cả chúng sanh á là đều có tánh Phật, tất cả chúng sanh đều bình đẳng như chúng ta. Tức là mình đưa một cái vị trí của một loại súc sanh bằng một cái vị trí của con người, đúng không hả? Cho nên vì vậy chư vị Bồ Tát thì hiện vào thân súc sanh để độ súc sanh là như vậy. Mà quý vị thấy đó là người và súc sanh á là chỉ trong khoảng một sát na thôi là có thể là thay đổi được, chứ không có phải là lâu xa gì. Quý vị biết là trong giáo đoàn của Đức Phật á, là có người đệ tử tên là Mật Thắng đó, quý vị nhớ mà. Trong giáo đoàn của Đức Phật có một người đệ tử tên là Mật Thắng, mà ngài có cái nhân duyên đặc biệt lắm. Ngài mà đi cùng đoàn chư tăng đi đến chỗ nào, dù sa mạc bất cứ chỗ nào hết, tức là khi mà chư tăng khát nước, không có nước uống, ngài quăng cái bát lên, nó nguyện cho bát này đầy mật ngọt để cho chư tăng dùng, là bát đầy mật cho chư tăng mà dùng hoài không hết, gọi là ngài có cái pháp danh là mật thắng đó. Lúc bấy giờ chư vị tỳ kheo mới quay quần bên Đức Thế Tôn, mới thưa Đức Thế Tôn là tại sao vị tỳ kheo mật thắng này lại có cái năng lực phi thường như vậy. Đức Phật kể cho các vị tỳ kheo nghe, các ông còn nhớ khoảng 20 mấy năm về trước hay là không? Các ông cùng ta là sau khi thọ thực và ngồi ở bên, ở dưới một cái cánh rừng, có một con khỉ đến lấy cái bát của Đức Phật đi vào rừng, là lấy một bát mật đến cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì lúc bấy giờ là khi mà Đức Phật cùng giáo đoàn đến cái nhà thọ trai, trên đường về ngồi ở cái mí rừng đó, trong lúc thọ trai, gia đình ông trưởng giả đó cầu xin một cái điều, là cầu xin cho con được một đứa con trai. Đức Phật mới nói được, ông sẽ được một đứa con trai, nhưng mà đứa con này khi lớn lên sẽ đi tu và đắc quả La Hán, ông chịu không? Mới dạ chịu. Thì Đức Phật biết cái nhân duyên đó, là khi mà trở về ở bên cánh rừng đó thì sẽ gặp một cái nhân duyên, đó là một cái con khỉ. Thì khi con khỉ đó cúng dường bát mật đó, Đức Phật chia hết cho chư vị tỳ kheo thọ dụng ngay tại chỗ. Con khỉ nó mừng lắm, thọ dụng mừng rất là hoan hỷ. Cho nên thường thường mà quý vị thấy là quý Phật tử mà thường thường mà cúng dường cho chư tăng đó, là chư tăng thọ dụng liền, để cho quý vị biết rằng thức ăn của mình đã được chư tăng thọ dụng, cho nên quý vị phát được cái tâm hoan hỷ. Chứ nhiều khi cúng dường để đó mà không biết có dùng hay không, trong lòng của mình là không có được hoan hỷ, nhưng mà cúng dường rồi nhưng mà thấy chư tăng dùng á là hoan hỷ. Quý vị biết ngài Ca Diếp mà cái giai thoại mà ngài Ca Diếp mà xin một cái bát cháo của một cái người già bị cùi đó quý vị, mà bà rất là hổ thẹn về cái vấn đề cúng dường cái phần bát cháo còn lại đó, mà bát cháo bị thiêu nữa, bà hổ thẹn, bà nói không, cái này là con không thể nào cúng dường cho thầy được, bởi vì cái thực phẩm này là của những cái dân mà bần cùng hạ tiện mới dùng thôi, chứ còn đối với ngài là một vị sa môn, là một vị là rất là cao, tụi con làm sao cúng dường được như vậy. Nói không, bà lão chỉ cần phát được cái tâm cúng dường, tức là bà lão đã có phước báo đầy đủ rồi. Thực phẩm là không có cao thấp, mà lòng người mới thực sự có cao thấp mà thôi. Thưa quý vị, bây giờ quý vị cúng dường cho chùa, quý vị làm phước làm lành bất cứ cái gì đi nữa, không đánh giá ở nơi vật chất mà chỉ đánh giá nơi lòng người thôi, đó là cái điều rất là cao thượng. Mà ngài Ca Diếp nói cho bà lão như vậy, bà hoan hỷ dữ lắm, trong lòng của bà còn ngờ vực lắm quý vị. Ngài bà mới đổ cái chén cháo của bà đổ vào trong bát đó, mà xuông xong biết ngón tay nó rớt xuống luôn trong bát cháo. Ngài lụm cái ngón tay ra, ngài bỏ một bên, ngài ngồi ngay tại chỗ ngài thọ thực. Cái điều này khiến cho là bà khởi một cái tâm hoan hỷ vô cùng tận. Bà sau khi bà bỏ cái thân đó, bà được sanh lên cõi trời ngay tức khắc liền. Đó là cái vị chúng sanh, thương chúng sanh mà các ngài làm được những cái điều đó. Con khỉ này cũng vậy, thấy Đức Phật và chư tăng thọ thực thọ cái phần ăn của mình á, ngài mừng lắm. Không biết có khi nào mà quý vị đó là làm được một cái việc gì mà cúng dường một cái vật gì đó cho một cái bậc tôn đức nào đó, khi mà họ thọ dụng mà quý vị khởi một cái tâm rất là hoan hỷ, rất là vui mừng đúng không ạ? Mà cái niềm vui mừng đó rất là sung sướng đúng không ạ? Ngày xưa là thật ra ở trong chùa là không phải là không có cái cây bồ đề, mà khi lúc đó nhà Tề Mãn đó là có người ta cho một cái cây bồ đề quý lắm, nghĩ là ở nhà mình trồng không được, rồi cái nói thôi mình mang qua chùa cúng dường đi. Mà chùa không phải là không có, lúc đó Tề Mãn khoảng chừng là 7-8 tuổi thôi, bưng cái cây bồ đề ra cúng dường cho thầy, cho cái vị thầy. Khi mà cúng dường cho vị thầy nhận cái cây bồ đề xong rồi đó, là ông thầy ông cười, ông hoan hỷ, nói là thầy nhận cái cây bồ đề của con rồi đó. Mà lòng mình vui, mà đi về vui, từ cái chùa mà đi về nhà vẫn còn vui nữa quý vị. Đó là mới thấy một cái trạng thái tâm mà mình, sự hoan hỷ của mình á, là khi mình làm được cái chuyện gì đó, cái niềm vui đó vui vui cùng tận. Cái vui đó hơn hết tất cả những cái gì mà thế gian mình đang có quý vị. Thì chính cái niềm vui này đó là mình á, là khi mà mình bỏ cái thân mà ngay cái lúc đó đó, là sẽ được sanh lên những cái cảnh giới, là do cái niềm hoan hỷ cúng dường. Cho nên có nhiều khi á, là mình cúng dường theo cái chuyện rất bình thường, mình không có hoan hỷ gì hết, có mà. Nhiều khi cái chuyện đó, ví dụ như là đến tháng rồi thấy ai cũng cúng dường chùa thôi, mình bỏ ra cúng dường 200-300 đô, ví dụ vậy, bỏ vô thùng phước xương cúng dường chùa như vậy, mình nghĩ cái chuyện cũng không có gì gọi là hoan hỷ cả, đúng không ạ? Cái phước báo quý vị nghĩ có mà. Giống như quý vị góp phần nghĩ mình đến chùa, mình cũng tụng kinh, mình cũng thọ dụng chút đỉnh thôi, bỏ vô bù lại chút đỉnh thôi. Cho nên vì vậy là cái việc cúng dường của mình á là nó không có tăng trưởng được cái phước báo nhiều. Cho nên mà quý vị là làm bất cứ cái gì mà chúng ta thực sự là thành tâm đó, mà khi mà làm thực hiện được cái đó, có cái kết quả rồi đó, là cái phước báo nó tăng trưởng vô cùng tận. Cho nên là cái phước báo là thật ra là mình không thể nào đo lường được. Thì con khỉ sau khi mà mệnh chung thì đầu thai trở lại vào nhà ông trưởng giả, 7 tuổi đi xuất gia. Cho nên gọi là tỳ kheo mật thắng, sau này đủ 20 tuổi họ giới tỳ kheo đó, và tỳ kheo mật thắng trong giáo đoàn của Như Lai. Tiền thân là con khỉ quý vị. Con khỉ mà biết làm điều lành là được cái quả báo như con người như vậy. Cho nên là rồi chúng ta đó là lăn lộn lại trong cái kiếp luân hồi sanh tử. Nhiều khi mình bỏ cái thân này, rồi có thể là mình sanh một cái thân của một súc sanh của ông trần. Quý vị biết là bữa đó đó là trên đường đi khất thực của một vị sa môn chứng đạo rồi, tự nhiên nghe trong lùm á là phát ra cái tiếng là sa môn, ngài hãy lại đây. Nghe cái tiếng mà không phải là cái loài người nói ra, mà cái tiếng dường như là có một cái âm hưởng của loài súc sanh. Cho nên tự nhiên ngài cũng giật mình nữa, là da gà nó cũng nổi lên. Ví dụ đi đường vắng mà nghe ai kêu một cái tiếng khác là mình cũng nổi da gà. Nói là từ trong nó phát ra nó là: này sa môn, ngài đừng sợ, hãy lại đây. Thì ngài mới thấy lạ. Lúc đó ngài khởi cái tâm từ, biết là có một chúng sanh nào đó đang đau khổ là cần mình á. Lúc đó ngài mới đi đến, mới vô là giật mình luôn, là thấy một con rắn mãng xà bự thiệt bự cuốn khoanh tròn ở trong cái bụi rậm, ngài sợ hết. Thì con rắn mới nói là: ngài sa môn, ngài đừng sợ, ngài còn nhớ một cái câu chuyện của vua là A Đạt Đa, vị vua đó. Là cái vị vua đó đó là, thì ngài có nhớ được cái chuyện tích của vị vua đó hay là không? Thì cái vị sa môn này đọc sử mà ngài biết mà, ngài mới nói lạ. Vị vua đó đó là bố thí nè, cúng dường nè, rồi làm rất nhiều cái việc thiện nè, lẽ nào vị vua đó lại là thân ngài bây giờ? Nói đúng rồi, đó là thân của tôi đây. Sở dĩ mà tôi thành cái thân rắn đó là do lúc lâm chung đó, trong lúc bệnh nặng, cho nên là một cái người tỳ nữ quạt lỡ rớt cái quạt ở trên mặt. Lúc đó tôi nổi sân lên. Khi nổi sân lên đó là lúc đó mệnh chung. Do nổi sân trong lúc mà chết đó, đọa thành cái thân mãng xà. Giờ đây đó là tôi rất là tha thiết muốn nghe Phật Pháp, để hiểu Phật Pháp, để làm thế nào bỏ được cái thân mãng xà này để được sanh lên cái cõi người hoặc cõi trời. Thì bắt đầu vị sa môn mới thuyết pháp. Khi thuyết xong cái thời pháp đó là con rắn rất là hoan hỷ. Khi mà con rắn đó là hoan hỷ rồi ấy, con rắn hoan hỷ đó là liền sau 7 ngày nhịn ăn chết được sanh lên cõi trời. Tức là cái chuyện tích đó. Cho nên là bây giờ mà quý vị đó là có làm phước, có cúng dường, có bố thí, nhưng mà mình đừng có chưa chắc rằng đời sau mình được làm người hay làm trời. Còn phải do một cái khoảng thời gian là trong cái lúc mà cận tử nghiệp đó, là mình phải cẩn thận. Quý vị bình thường á là quý vị ít giận lắm đúng không ạ? Quý vị bệnh á dễ nổi giận đúng không? Lúc mình bệnh á dễ nổi giận lắm. Mà cái bệnh ngặt nghèo chừng nào giận nó dễ nổi chừng đó. Cho nên vì vậy mà khi mà cái người mất á, là trong gia đình hay nói là hay để 8 tiếng đừng có động vô, sợ nổi giận đó. Từ khi thần thức nó chưa ra được sợ nổi giận, mà nổi giận là sanh tầm bậy à. Bây giờ sanh vào loài súc sanh rồi, từ con người bây giờ trở thành loài súc sanh, thưa quý vị. Đó là kiếp nhân sinh nó như thế. Bây giờ là mình ăn cốt nhục của chúng sanh, cũng như ăn cốt nhục của chính mình. Kinh khủng như vậy. Cho nên đó là thật ra có nhiều người tại sao họ ăn chay được quý vị, là bởi vì họ thấy được cái điều này. Thật ra ăn mặn đó ai mà không thèm, thịt cá hay là những cái loại mà tôm đồ ngon lắm, sơn hào hải vị, không ăn uổng lắm chứ. Nhưng mà tự nhiên hiểu đạo rồi, tự nhiên mình thương tưởng chúng sanh, nghĩ là thân nó cũng là thân máu thịt, chúng sanh chết cũng đau khổ giống như là mình chết như vậy, nỡ nào mà chúng ta đoạn mệnh chúng sanh để mà bồi bổ thân tướng này. Nghĩ như thế, cho nên mỗi lần mà thấy thịt cá là tự nhiên là mình nổi da gà da ốc mình lên. Đi ngang chợ mà thấy là thịt đà cá là quý vị là không dám dòm luôn, đừng nói chi là cái chuyện mà mình phải ăn thịt chúng sanh nữa. Nhờ cái tâm đó tự nhiên là quý vị là phát tâm ăn chay, phát tâm, lại dùng cái từ phát tâm nữa. Cho nên là từ cái tâm Bồ Đề phát ra cái tâm ăn chay, nghĩa là phát được cái tâm từ bi để mà thương tượng tất cả chúng sanh, và đưa cái địa vị của chúng sanh lên bằng cái địa vị con người. Đó là mới nói là mới lúc đó quý vị khởi được một cái tâm thứ ba nữa, là cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh. Khi mà quý vị có một cái tâm bình đẳng tất cả chúng sanh rồi đó, là quý vị sẽ không còn thấy đây và kia nữa, mình và người, mình người và súc sanh. Cái ranh giới đó quý vị xua sạch hết, là tất cả chúng sanh đều là Phật, có Phật tâm, tất cả chúng sanh đều là mình là tất cả chúng sanh hết. Đây là cái tâm đại lượng đại dụng. Khi mà cái tâm đại lượng đại dụng như vậy đó, quý vị khỏi tu quý vị cũng thành chứng quả nữa. Bởi vì đạo Phật đó là không có căn cứ ở chỗ cái công phu, mà do cái trí tuệ mà thấu triệt. Suốt 49 ngày, 10 năm, 5 năm mà tầm học, 6 năm khổ hạnh của Đức Thế Tôn, 49 ngày đó không có ăn nhầm gì ở cái chỗ giác ngộ của Đức Phật cả. Không phải là nhờ 49 năm, nhờ 10 năm, 10 năm tu hành đó mà Đức Thế Tôn thành đạo đó, mà phải do cái sức trí tuệ của Đức Phật thấy được như thật như pháp. Lúc đó cái tâm từ bi rộng lớn, cái trí huệ nó cùng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên mới nói khi mà Đức Phật mà ngài giác ngộ rồi đó, là hào quang là chiếu sáng cả tam thiên đại thiên thế giới, chấn động cả tam cõi tam thiên đại thiên thế giới này, chấn động sáu cách hết. Quý vị thấy là kinh khủng như vậy, là cái tâm nó rộng lớn thênh thang như vậy, là do cái nhìn nó rộng lớn. Cái nhìn rộng lớn này tại sao gọi là rộng lớn? Bởi vì nó không còn bởi một cái hàng rào, bởi vì một cái ngăn tre giữa ta và người, ta và cảnh, ta và chúng sanh nữa. Tức là cái ngã này nó tan biến vào trong cái hư không hết. Thì như vậy đây gọi là sự giác ngộ giải thoát. Cho nên là sự giác ngộ giải thoát của con người là không phải là y cứ nơi cái sự tu tập của mình, mà từ nơi cái trí tuệ. Tu tập để phát huy trí tuệ, mà cái trí tuệ này phát huy không ăn nhầm gì cái chỗ tu tập hết, là quý vị mới thấy được cái chỗ là nó cao siêu như vậy. Nó không còn có ngã. Thí dụ như bây giờ tôi tu để tôi được cái gì đó, còn có ngã không ạ? Có ngã. Cho nên mới nói bát nhã là vô chứng diệt vô đắc, là không có chỗ đắc, không có chỗ được, không có chỗ chứng. Thì như vậy mới là cái chỗ mà đạo nó cao siêu như vậy. Thưa quý vị, đạo nó cao siêu như vậy là cái chỗ là vô nhân và vô, không có một cái nhân duyên tạo tác để khiến thành mình chứng đạo, mà là một cái tâm thực sự là cái tâm nó an lành sẵn có nơi mình. Quý vị thấy nó cao không ạ? Thực sự nó rất là cao. Quý vị mới nghe cái giai thoại ngài Mã Tổ đạo nhất á, là ngồi thiền á, một lần là 7 ngày nhập định. Ở đây chưa có ai làm được chuyện đó đúng không ạ? Có người nào ngồi thiền được 7 ngày không ạ? Dám 7 phút thôi chứ không nói 7 ngày đúng không ạ? 7 phút là thấy hết ga rồi. Mã Tổ ngồi nhập định lần là 7 ngày đó, là quý vị biết là cái năng lực tu hành của ngài là phi thường. Thế rồi ngài gặp ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đó, ngài mới lấy cái cục đá, ngài mới mài trước mặt của Mã Tổ đạo nhất. Ông thấy lạ quá, không ai tự nhiên đi mài đá. Ông mới hỏi ngài mài đá chi vậy? Nói tôi mài đá để làm gương. Ông ngạc nhiên thứ hai nữa. Đầu tiên ngạc nhiên thứ nhất là một người đi lụm cục đá để mà mài. Ngạc nhiên thứ hai nữa đó là mài đá để làm gương, mà nhìn là một cái người là đạo mạo chứ không phải là cái người phàm phu tục tử, cho nên biết là đây là có một cái ý chỉ gì nó cao siêu. Ngài ngạc nhiên quá, ngài mới hỏi đá làm sao thành gương được. Thì ngài mới nói là như vậy ngồi thiền làm sao thành Phật được. Ngồi thiền không thành Phật được. Quý vị niệm Phật có thành Phật được không ạ? Cũng không thành Phật được. Ngồi thiền niệm Phật trì trú cũng không thành Phật được, đúng không ạ? Bởi vì còn có một cái tâm tạo tác, trừ một trường hợp nữa chút nữa nói. Là lúc bấy giờ là ngài Mã Tổ mới nói đó, bây giờ con phải làm như thế nào bạch thầy? Lúc đó ngài mới nói đó là ông phát tâm là giống như gieo giống, ta thuyết pháp giống như mưa mưa móc đủ duyên sẽ thành. Cái chỗ này rất là cao siêu, chỗ này là liễu nghĩa nè quý vị. Quý vị bình tâm lại, quý vị lắng lòng lại, quý vị nghe cái chỗ này. Nếu mà quý vị tháo gỡ được cái chỗ này là quý vị xé được cái màn vô minh, là ngay nơi đây là quý vị khỏi cần là phải tu tập gì thêm hết. Nó là nó đầy đủ. Bây giờ mới nói một cái nhân, bây giờ là một cái nhân duyên nó đến là nó tự thành tựu được nơi tâm. Là nghĩa là mình không còn cái tâm hướng đạo, không còn cái tâm hướng Phật, không còn cái tâm hướng hướng ngoại mà tìm cầu nữa. Thì lúc này đó là một cách tự nhiên của bản tâm là mình sẽ thấy tánh thành Phật. Bây giờ là quý vị tu là muốn thành Phật đúng không? Mình tu phải muốn hết phiền não đúng không? Quý vị muốn đủ thứ hết trơn. Mà muốn là gì à? Là tất cả đều là tham hết. Bây giờ dừng tất cả cái sự ham muốn đó, dừng tất cả cái tìm cầu và hướng ngoại đó, tự nơi tâm mình quý vị sẽ thấy được Phật, Phật tâm, không cần tìm cầu gì đó. Cho nên nói là nhân duyên thời tiết mà nó đủ thì quý vị sẽ thành Phật. Quý vị nhớ ngài A Nan không? Ngài A Nan khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, ngài A Nan là cái người gọi là thông kinh tạng. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó là mỗi pháp hội của ngài A Nan á, thuyết pháp không thua gì Đức Thế Tôn. Mỗi lần Đức Thế Tôn thuyết pháp là hàng ngàn là thiên long dạ sa bát bộ tới, là chúng tỳ kheo tỳ kheo ni ngồi rạp hết đông, rất là đông. Mà ngài A Nan đó là ngài thuyết pháp đó là cũng như vậy đó. Lúc bấy giờ là có một vị tỳ kheo đã chứng quả La Hán rồi mới tới nói với ngài A Nan, nói này ngài A Nan, ngài thuyết pháp thật hay nhưng mà giống như ngài là người đếm tiền cho người thôi, ngài không có đồng nào hết. Quý vị thấy những người mà làm nhà băng suốt ngày đếm tiền á, mà lương họ cứ mười mấy đồng giờ thôi, tiền đó là của người ta chứ không phải là của ngài. Ngài nghe vậy ngài buồn lắm. Ngài buồn là không phải là một huynh đệ là nói xiên nói xỏ mình. Ngài buồn vì đạo nghiệp của ngài chưa thành, thánh giả là như vậy đó. Bây giờ có ai mà chê mình tu dở, mình giận người đó đúng không ạ? Mình buồn, mình giận là giận người kia tại sao lại chê mình. Có khi nào mà có ai chê mình, quý vị ngậm ngùi lại tại sao mình dở gì, mình cố gắng mình vươn lên đúng không ạ? Thánh giả khác hơn mình ở cái chỗ đó. Ngài A Nan bỏ hết tất cả sự nghiệp giảng dạy của ngài. Đó là cái lần thứ nhất. Cái lần thứ hai nữa đó là đã đến ngày kết tập kinh điển rồi, đi vào cổng ngài Đại Ca Diếp không cho. Nói A Nan, đây là lần kết tập kinh điển, gọi là kết tập thánh giáo. Đã là kết tập thánh giáo, người phàm không thể nào vào kết tập được A Nan à. Ông chưa chứng A La Hán chưa được vào đây. Ngài nghe như vậy ngài cũng buồn nữa. Ngài không buồn đại sư huynh mình, mà ngài buồn trong lòng. Và bây giờ mình phải làm sao giác ngộ giải thoát. Ngài đi thẳng vào rừng quý vị, buông hết, ngài tu từ sáng đến chiều đến tối luôn, đến khuya đến 3 giờ sáng luôn, ngài không có kết quả. Mà càng tu chừng nào ngài càng bị mờ mịt chừng đó, tu chừng nào ngài càng cảm giác như đi vào cái ngõ cùng chừng đó, đuối sức đuối tâm. Ngài buông hết tất cả, ngài mới ngã lưng một chút cho nó khỏe. Vừa ngã lưng một cái là ngài giác ngộ trong tư thế vừa nghiêng. Chưa có ai mà giác ngộ trong tư thế độc đáo ngã đó. Hơi nghiêng nghiêng chưa nằm xuống là ngài giác ngộ, ngài ngồi dậy liền tại chỗ. Ngài chứng tam minh lục thông đầy đủ. Trong kinh sử nói rằng giống như là trái cây đã chín mùi, là cái sự mà giác ngộ ngại năng giống như trái cây đã chín mùi. Khi nhân duyên thời tiết chín mùi thì trái cây nó sẽ tự rụng xuống. Thì cái đạo giác ngộ của mình cũng vậy, phải đủ nhân duyên, đủ thời tiết thì mới giác ngộ được. Không có cái tâm mong cầu, không có tâm hướng đến, đạo quả như thế mới là đạo xích thế. Bởi vì quý vị còn có tâm mong cầu, còn có hướng đến là đạo của phàm phu. Bởi vì phàm phu là còn hai bên. Bây giờ nói đến là sự giác ngộ là đối với gì ạ? Là trói buộc. Đối với cái sự là niết bàn là có cái sự chỗ cổ bất tịnh của chúng sanh, đúng không ạ? Có ta bà mới có cực lạc. Bây giờ không ta bà nói cực lạc làm chi? Bây giờ quý vị á, là thấy cõi này là cõi ta bà đúng không ạ? Có ta có bà nên khổ đúng không? Là cõi này là cõi khổ. Nhưng mà bây giờ quý vị tu một thời gian không thấy cõi này là cõi ta bà nữa. Bởi vì thấy tất cả cõi này cũng là cõi tịnh thì nó cực lạc làm cái gì? Sở dĩ mà có ta bà khổ cho nên nó có cực lạc an vui. Bây giờ ta bà không khổ, cực lạc an vui làm gì? Bây giờ là đất nước Việt Nam đó là quý vị sống không được, không phù hợp với một cái quốc gia đó đúng không ạ? quốc gia đó đó là không phù hợp, không bằng đất nước Mỹ, cho nên quý vị lên thuyền mà đi qua nước Mỹ, còn tài bản đi máy bay. Không hả? Nhưng mà thí dụ như bây giờ là đất nước Việt Nam cũng giống như đất nước Mỹ, quý vị có cần qua đây không ạ? Nếu mà đất nước Việt Nam là một cái tiểu bang của Mỹ, quý vị có cần đi Mỹ không ạ? Không cần đi Mỹ. Nếu mà quý vị chuyển hóa cái thế giới ta bà này thành cực lạc rồi thì không cần đi cực lạc nữa, đúng không ạ? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là tự mình chuyển hóa được thân tâm mình, mình phát được cái tâm này đó, gọi là tâm bồ bồ đề. Mới nói là tâm bồ đề kiên cố, ra bể khổ hồn mê chóng quay về bờ giác, đúng không? Là tâm bồ đề kiên cố, là cái tâm bồ đề này nè, là kiên cố. Tại sao kiên cố? Là bởi vì á, là không có cái năng lực gì chi phối được hết, nó vượt khỏi hai bên mới kiên cố được. Bây giờ nói là cái dạng lý trường thành là kiên cố, nhưng mà người ta phải gia cố hàng năm, đúng không ạ? Cũng không kiên cố, nói kiên cố nhưng mà phải gia cố chứ không phải bị mục nát hết. Cái tâm của mình á, sở dĩ gọi là kiên cố bởi vì nó không có hai bên, nó không có thiện, không có ác, nó không có không không. Nó là cái chỗ vượt khỏi thế gian, đó mới là cái chỗ là tâm bồ đề này, mới là cái tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Nếu mà quý vị không từ nơi đây mà thành tựu tâm bồ đề, quý vị tu ngàn kiếp về sau cũng không thoát khỏi được cái sanh tử luân hồi. Mà nhân ở đây mà thành tựu là quý vị sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây là cái đạo của chư Phật, đạo của chư vị Bồ Tát, ngầm ý sâu xa như vậy đó. Cho nên mới nói đó là cái sự mà phát tâm bồ đề là phải phát tâm này đó. Thì bây giờ là đến cái phần thứ B là chân và ngụy. Chân là niệm niệm cầu đạo phổ độ chúng sanh, không chán nản kiếp khiếp sợ trước nghịch cảnh, quyết lòng đạt đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là niệm niệm cầu đạo, tức là trong tâm mình á, là mỗi tâm tâm niệm niệm là lúc nào cũng hướng đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Mà hướng đến là phải như Mã Tổ là gieo giống, thì phải chờ nhân duyên thời tiết nó đến, và mình nghe Phật pháp giống như là mưa móc vậy thôi, chứ chẳng phải là cái cứu kính. Rồi bây giờ đủ cái nhân duyên đạo nó thành tựu, chứ niệm niệm cầu đạo là lúc nào mình cũng hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Nhưng mà mình không muốn, mình không phải là mình muốn đạt đến, chỉ mình phát cái tâm để đó, rồi nghe Phật pháp quý vị sẽ thành tựu. Chứ không phải là mình phát tâm rồi mình mong muốn, rồi mình tha thiết, mình chí nguyện, mình quằn quại, như vậy cũng không thể nào đến với đạo giải thoát được. Đạo giải thoát là rất đơn giản, bởi vì nó vượt khỏi tâm thức của mình. Quý vị hướng, quý vị muốn, tức là ở trên tâm thức, dừng cái tâm thức lại, lúc đó tâm của mình mới an lành, trí của mình mới sáng được. Đó mới là cái đạo bồ đề ở đây, cho nên là niệm niệm cầu đạo đó. Rồi khởi một cái tâm rộng lớn để mà độ thoát tất cả chúng sanh, là không chán nản khiếp sợ trước nghịch cảnh. Mình tu nhiều khi có một chút nghịch cảnh là mình bắt đầu giật lui rồi. Có ai á mà đi, mình lên chùa có ai mà mặt lớn mặt nhỏ mình chút xíu là mình về mình nói tôi giờ tôi không đi chùa đó nữa, đúng không ạ? Mình rất dễ thối tâm bồ đề, mà nhiều khi vô lý dữ lắm. Nhiều khi ở trong chùa là cũng có người này người kia, mà mình biết cái tâm chúng sanh, mà có bữa họ bực bội chuyện gì gia đình, cái họ muốn đổ lên người khác, có ai hỏi một cái là họ không muốn trả lời, nói tôi lên chùa có bà đó, bà mặt to mặt nhỏ với tôi. Mà mình không hiểu người ta là đã có cái tâm sự gì đó mà mình cũng không có biết. Cho nên thế rồi mình để trong lòng mình những cái nỗi buồn. Khi mà quý vị để trong lòng mình những nỗi buồn đó, bắt đầu là mình bị thối tâm. Cái nghịch cảnh nhỏ xíu à, chưa ai chửi mình á là mình thối lui rồi. Đó là mình yếu, mình dở, chứ không có phải là mình đổi thừa cho là cái hoàn cảnh được, đúng không ạ? Hoàn cảnh là do một cái con người của mình á, là mình không đủ năng lực thắng được chính mình. Cho nên quý vị biết á là cái có một cái nhà bên Pháp, có một cái nhà họa sĩ nổi tiếng, ông ta muốn vẽ một cái con ác quỷ, nhưng mà phải kiếm một con người làm hình tượng mới đi vào cái nhà tù lớn. Thì trong nhà tù đó là có một cái người đó là một cái tay mà giết người trộm cắp, là như một quỷ râu xanh vậy đó, mặt hung tợn lắm. Ngài gặp ngài ưng ý liền, cái người này là đáng cho ngài là vẽ liền. Ngài nói bây giờ tôi sẽ vẽ trước hành lang, ngồi vẽ vậy đó, cái người cái người mà cái hung hung tợn mới hỏi với cái người họa sĩ đó là anh vẽ tôi, ông đang vẽ tôi là hình ác quỷ, bộ tôi giống con ác quỷ lắm hả? Ngài nói là ác quỷ đó là đang ngự trị trong anh, rồi một lúc nào đó cũng có thể ngự trị trong tôi, và có thể ngự trị trên bất cứ người nào khác. Anh này mới nói như vậy là con ác quỷ đó đó là tự do tự tại hả? Nó phải, nhưng mà ở nơi cái người yếu hèn á là nó ở luôn trong đó, ở nơi người mạnh mẽ là sẽ vượt qua được, sẽ xua đuổi được cái con ác quỷ đó ra ngoài. Cho nên cái người á mà bị con ác quỷ ngự trị là người đó thực sự là yếu hèn. Ác quỷ là ai à? Là tâm phiền não của mình và những cái chướng duyên nghịch cảnh của mình. Gọi là có hai cái ma, gọi là nội ma và ngoại ma, đó là những con ác quỷ. Mình không thắng được chướng duyên nghịch cảnh, đó là mình là cái người yếu, là cái người hèn, hèn nhát. Anh ta nghe như vậy đó, anh ta mới giác ngộ. Anh ta giác ngộ được. Cho nên cái người mà mình tưởng là họ làm chuyện ác, tưởng họ là người mạnh mẽ, nhưng thực ra họ là cái người yếu hèn, họ không thắng được tâm ma của họ. Đúng không ạ? Giống như cái người mà nghiện xì ke đi, họ không có thắng được cái tâm đó. Cái người mà nghiện cờ bạc cũng vậy đó, họ không thắng được cái tâm đó. Nhiều khi mình biết là cái chuyện đó là cái chuyện đó là không tốt rồi đó, nhưng mà họ vẫn không thắng nổi. Đó là cái người yếu, cái người hèn. Cho nên á, vì vậy là đối với nghịch cảnh á, là mình làm mình phải thắng được. Rồi đến khi mà 20 năm sau, nhà họa sĩ này á, là muốn đi đến một cái cơ quan từ thiện để mà làm phước đó, để mà giúp đỡ những trẻ mồ côi, thì vô gặp vị giám đốc. Khi mà đi ra đó, vị giám đốc này đó là bắt tay cái người họa sĩ này đó, là mới phát hiện ra một điều, là cái vị giám đốc này mới nói đó là ngài còn nhớ tôi không, 20 năm về trước tôi bây lúc bấy giờ tôi là cái người cho ngài vẽ ác quỷ, ngài nhớ không? Vị họa sĩ thì giật mình luôn, vừa giật mình vừa sửng sốt luôn, nói tại sao ngài làm được cái chuyện mà phi thường như vậy. Nó nhờ những lời của ngài mà tôi thức tỉnh, tôi làm lại cái cuộc đời. Bây giờ bắt đầu tôi làm từ thiện và thành lập được một cái company về để mà bảo dưỡng những người trẻ. Vị họa sĩ này mới nói đó là bây giờ tôi muốn vẽ một thiên thần, ngài có thể làm người mẫu cho tôi vẽ một thiên thần hay không? Thấy không ạ? Cho nên là mạnh và yếu là thật ra là do tâm thôi, chứ không phải là do cảnh. Người ta lâm vào trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế, là cái người tù tội như thế mà họ vẫn vươn lên được, đó là cái người gọi là cái người phi thường. Tất cả chúng ta cũng như vậy, bị phiền não tham sân si mà mình không thắng nổi là mình là yếu đó. Mình để cho những cái con quỷ phiền não ngự trị trong lòng của mình là mình yếu, mình dở. Quý vị làm sao quý vị phải loại trừ ra bằng cái trí tuệ của mình, thì quý vị trở thành cái người là phi thường. Cho nên mới nói là Đức Phật là người sao ạ? Đại hùng, đại lực, đại từ bi, đúng không ạ? Là người có cái trí lực như thế, mình cũng làm được. Nếu mình mà chịu khó mà mình thắng được mình là mình được hết. Quý vị là những vị thiên thần. Cho nên đó là cái người phát tâm về cái chân đó, tức là phải là có niềm niệm cầu đạo, tâm phổ độ chúng sanh, không chán nản, khiếp sợ trước nghịch cảnh, quyết lòng đạt đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái tâm. Và cái tâm thứ hai nữa là ngụy. Ngụy là gì à? Là có tội không sám hối, trước siêng năng sau biến lười, tu thiện pháp lại bị nghiệp tội ô nhiễm, gọi đây là cái ngụy. Ngụy là ngụy tạo, là hư giả. Cho nên đó là giống như mình có tội mà mình không biết dùng cái pháp sám hối để mà rửa sạch tội nghiệp của mình, mà mình che đậy trên trong luật gọi là phú tàng, tức là che đậy cái nghiệp tội của mình, thì đó. Rồi cái trước mình siêng năng, sau là biến lười. Cho nên đó là quý vị ở đây có người nào mà trước là tinh tấn tu hành, sau rồi giải đãi không ạ? Trong một ngày là chúng ta có bao lần giải đãi, bao lần siêng năng. Có lúc mình siêng năng, có lúc mình giải đãi. Đó là cái chỗ là đã thối lui rồi, đây là hư giả đó. Thì như vậy đó là rồi tu những thiện pháp lại bị nghiệp tội ô nhiễm. Quý vị thấy ở đây là có những cái company làm từ thiện không ạ? Có nhiều người họ phát tâm từ thiện, đúng không? Nhưng mà khi mà phát tâm từ thiện đó là ban đầu á là họ tốt, nhưng mà họ tốt họ mới làm được cái chuyện đó, đúng không ạ? Nhưng mà sau á thì lại là không tốt nữa. Từ cái chuyện từ thiện đó họ làm những cái chuyện xấu mà mình không tưởng được. Trên lần trước là có đọc một cái bài mà họ viết về những người họ về từ thiện đó. Họ về vào trong cái nhà dưỡng lão, họ về đó họ thấy mấy bà cụ tội quá, ăn bận dơ rồi không có người lo mà hôi hám. Bây giờ là họ mới bỏ tiền ra, họ mới thuê một số sinh viên để mà đến đó, để mà giúp đỡ là tắm rửa cho mấy bà cụ, rồi rửa sàn, rồi xịt thuốc khử trùng rồi đó. Thấy mấy bà tội dữ lắm cho nên làm cái chuyện đó. Thì mấy bà trong lúc tắm đó, mấy bà mới nói đó là mấy cháu đừng có cho tiền cho quà gì hết, mất công lắm. Cho rồi tụi nó cũng lấy hết trơn à, chứ cũng không có để gì cho tụi tôi đâu. Rồi để cho tụi tôi dơ bẩn như thế này nè, để cho mọi người thương, để mọi người cho, họ lấy tiền đó quý vị. Cho nên quý vị thấy là sở dĩ họ làm ra cái viện dưỡng lão là cái tâm họ tốt chứ, đúng không? Nhưng mà tại sao mà khi mà cái tâm tốt đó lại đổi qua cái tâm xấu như vậy? Tức là trước là thiện nhưng mà sau là trở thành ác rồi. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên có rất nhiều người tu hành. Bây giờ nói qua đến cái lĩnh vực tu hành, quý vị thấy có nhiều người tu hành đó là họ có làm những chuyện ác không ạ? À? Ban đầu họ tu hành là họ phát tâm đúng chứ không phải là không phát tâm đúng đâu. Nhưng mà khi mà tu một thời gian rồi đó, họ chuyển cái tâm tà hồi nào họ không hay, họ cũng có thể làm những cái chuyện ác mà mình đó là không thể nào tưởng tượng được. Mà những cái người á mà có tu hành mà làm chuyện ác á là còn ghê hơn là cái người bình thường đó. Bởi vì cái năng lực họ lớn, cái tâm họ lớn mà họ làm chuyện ác thì sao ạ? Rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy là ví dụ như có những nhà tu mà đi làm chính trị, ác không ạ? Rất là không đúng, hoàn toàn là không đúng như thế. Bởi vì sao? Bởi vì đạo là đạo giác ngộ, mà có tâm chính trị tức là có tâm sao ạ? Có tâm thù ghét hơn thua ở trong đó rồi. Mà cái tâm đó là rất là nguy hiểm. Cho nên là sau 75 á là có nhiều người té ngã, có nhiều Phật tử mới ngỡ ngàng lắm, đúng không ạ? Cho nên là quý vị thấy đó, những cái điều là quý vị thấy là rất là nguy hiểm như vậy. Đó là từ cái tâm ban đầu đó là thiện, nhưng mà sau đó là nó trở thành cái ác như vậy. Đây là phát tâm như vậy đó là nó không có đúng. Và thêm một cái đôi nữa, tức là đại và tiểu. Phát tâm như thế nào gọi là cái tâm đại? Tức là chúng sanh nguyện độ hết, đạo bồ đề thành tựu mới tròn bổn nguyện. Đây là phát cái tâm đại đó, là chúng sanh nguyện độ hết, đạo bồ đề mới tròn cái bản nguyện. Tức là giống như ngài A Nan phát cái tâm như thế nào? Ngài nói còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con nguyện sẽ không có thành Phật. Quý vị phát được cái tâm này. Mà quý vị nghĩ đi, khi mà mình phát được cái tâm này, có nhiều quý vị Phật tử nói là con tu hành á mà chưa có giác ngộ làm sao phát cái tâm độ hết chúng sanh được. Nhưng mà không có phải. Khi mà chúng ta chưa giác ngộ, mình cũng phát được cái tâm này. Bây giờ quý vị phát một cái tâm độ hết tất cả chúng sanh, là quý vị có giận chúng sanh không ạ? Quý vị có thù ghét chúng sanh không ạ? Đó là cái điều mà quý vị thấy là sự phát tâm nó mạnh mẽ như vậy. Một cái người nào mình giận, mình nghĩ là mình sẽ không muốn nhìn mặt họ đó, nhưng mà khi mà quý vị phát cái tâm độ hết tất cả chúng sanh là cũng có người đó. Nhưng mà có người nói con phát tâm độ hết chúng sanh trừ cái người con ghét ra, thì như vậy đâu phải là hết chúng sanh được, đúng không ạ? Cho nên đó là mình độ chúng sanh là độ hết, thì như vậy tất cả những người thù ghét của mình cũng độ luôn. Thì những cái cơn giận của mình, cái thù ghét của mình, những cái oán hờn của mình, tự trong lòng của mình sẽ tự nó tiêu hết. Khi mà những cái oán hờn thù ghét của mình nó tiêu hết như vậy đó, là cái tâm gì ạ? À? Tâm an lành, cái tâm Bồ Tát. Phát được cái tâm này là cái tâm Bồ Tát, tức là nguyện độ hết tất cả chúng sanh. Còn nếu mà phát cái tâm nhỏ đó là tiểu đó, là xem xét ba cõi như lao ngục, nhìn chúng sanh như quan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Đây là cái tâm của hàng thanh văn, thấy sanh tử khổ não quá, mình lo tu cho mình thôi chứ không nghĩ đến người khác, đúng không ạ? Nếu mà mình tu chỉ cho bản thân mình mà không nghĩ đến người khác á, đó là cái tâm rất là nhỏ hẹp. Cho nên á, là có nhiều người á, là cứ hỏi là thầy tu rồi đó, thầy có muốn là về thế giới cực lạc hay là không? Nói không. Nói tại sao thầy không có muốn về cực lạc? Bởi vì á, nếu mà thầy về cực lạc, ai độ Phật tử đây? Đúng không ạ? Bây giờ mình nói mình thương gia đình, nhưng bây giờ mình đi lên cực lạc rồi, ai độ những người thân mình đây? Nhưng mà nếu mà quý vị có khả năng về cực lạc thì quý vị cũng có khả năng đã độ được những người thân của mình rồi. Bởi vì khi mà cái người mà có thể về thế giới cực lạc đó là tâm của mình là sao ạ? Tâm của mình là phải thanh tịnh rồi. Mà nếu mà tâm mình thanh tịnh là sẽ có một cái năng lực sẽ dìu dắt được chúng sanh, mà mình lại không chịu dìu dắt chúng sanh. Đây là cái tâm nhỏ. Đây là tài bản không phải là ngăn cản cái con đường quý vị về thế giới cực lạc, mà chỉ phân biệt được cái tâm lớn và cái tâm nhỏ thôi. Chứ còn quý vị muốn đi kiểu nào quý vị cứ đi, quý vị có tiền là quý vị đi, quý vị có phước có công đức là quý vị cứ đi, muốn cản cũng không được. Mà ở đây là mình nói là đến cái sự phát tâm. Cho nên nếu mà quý vị phát tâm mà được như thế đó, là nguyện độ chúng sanh là cái tâm lớn, mà chỉ tự độ thôi đó, đây là cái tâm nhỏ hẹp. Cho nên cái tâm này á, là mình không nên sử dụng. Và đến cái phần thứ tư, một cặp là thiên và viên. Về cái thiên đó, là ngoài tâm thấy có chúng sanh để độ, có Phật đạo nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tiêu mất. Tức là thiên, tức là nghiêng một bên. Tức là còn có một bên là như thế nào? Là ngoài tâm còn thấy có chúng sanh để độ. Bây giờ nếu mà quý vị còn thấy có một người để mà mình độ đó, tâm này vẫn còn một bên là sao? Mình độ chúng sanh mà lại là phải thấy không có chúng sanh mà độ thì nó mới là đúng. Bởi vì nếu còn có chúng sanh để độ là quý vị còn phiền não. Bây giờ mà thí dụ bây giờ quý vị giúp đỡ người khác, và quý vị thấy cái người đó là đối tượng để cho mình giúp đỡ, mình là cái người giúp đỡ cho cái người đó, quý vị có phiền não không ạ? Chúng sanh mà, nhiều khi mình giúp đỡ cho họ đó là họ đó là sanh những cái tâm khác, rồi khiến cho mình dễ bị thối tâm. Có một Phật tử đó là ở trên viện đó, ở Boston đó, là họ về Việt Nam mười mấy năm rồi mới về. Cho nên đó là bà con đến đó thì cổ tốt lắm, cứ rút 100 đô cho người, mỗi người 100 đô. Người nào tới cũng cho 100 đô, bà con xa bà con gần gì cũng 100 đô. Cho nên là gần 10.000 đô không hết, kêu bên này gửi về tiếp cho tiếp. Tốt như vậy đó. Thế rồi có người đó lãnh được 100 đô đó là được 2 triệu đồng tiền Việt Nam đi uống rượu. Đi uống rượu rồi đó, trên đường về bị xe đụng, cho nên đưa vào nhà thương là băng bó xong hết là tốn thêm 4 triệu nữa. Gọi điện thoại gọi chị cho em xin 4 triệu để trả tiền bệnh viện. Rồi bắt đầu là có phiền não là chỗ này. Đúng không ạ? Nếu mà bây giờ mình thấy cái người đang ở trong bệnh viện là một chúng sanh đang đáng thương tội nghiệp thì mình có thể là rút 200 đô đó là mình cho nữa. Nhưng bây giờ không thể nào rút. Nó cho tiền này nhậu đã vô bệnh viện rồi phải cho tiền tiếp. Quý vị thấy tức không ạ? Tức không ạ? Sở dĩ tức là sao? Bởi vì còn có đối tượng để mà mình cho, còn có đối tượng để mình giúp, cho nên quý vị còn phiền não. Cho nên mới nói là cái tâm này là chưa phải là phát tâm lớn được. Tức là mình độ chúng sanh mà là không thấy chúng sanh độ, cái này mới đúng. Quý vị thấy cha mẹ có hay phiền não về con cái không ạ? Là bởi vì sao ạ? Bởi vì mình còn thấy còn có con để là mình nuôi, còn thấy con của mình sanh ra con, mình nuôi con, mình dưỡng, còn có người để mình bảo vệ. Cho nên vì vậy đó là quý vị rất khổ. Nếu mà quý vị đó là khi mà quý vị không còn thấy có nuôi con mà không thấy nuôi con, giúp đỡ người khác mà không thấy giúp đỡ người khác. Bởi vì là mình bỏ một cái khoảng cách. Bởi vì mình nghĩ là tất cả mọi người đều ở trong cái bản tâm của mình hết, ngoài tâm không có chúng sanh. Quý vị thấy là tất cả mọi người ngồi ở trong này là có phải là trong mình không ạ? Bây giờ tài bản ngồi đây một lúc mà tài bản có thể thấy hết tất cả Phật tử ngồi trong này, có phải là quý vị đang ngồi trong tâm tài bản không ạ? Ngồi mà lại không thấy ngồi gì hết, đúng không ạ? Bây giờ quý vị đó, dòm tài bản á, quý vị có thấy tài bản trong lòng của quý vị không ạ? Cái này là nghĩa chánh đạo chứ đừng nghĩ bậy nha. Đúng không ạ? Thì như vậy đó là tự nhiên một người đó khi mà mình thấy là cái người đó ở trong tâm của mình rồi. Bây giờ mình thấy hết tất cả chúng sanh đều ở trong tâm của mình hết. Mình và chúng sanh là một, thì có gì đâu mà gọi là chúng sanh là đối tượng của mình. không còn đối tượng, thì quý vị làm đạo, làm Phật pháp, quý vị mới an lành được. Đó là cái chỗ mà cái, đây gọi là cái chân lý quý vị. Nhiều khi quý vị cứ tưởng đạo, nói đạo nó cao nó xa, nhưng mà đây là cái chân lý, là cái thật. Quý vị ứng dụng như thế này đó là quý vị mới hết phiền não. Chứ còn không là quý vị cứ phiền não, hết chuyện này phiền não đến chuyện kia phiền não à. Mình giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, thấy họ làm không đúng là bắt đầu là mình đau khổ dữ lắm. Rồi ở trong gia đình, ở ngoài cộng đồng xã hội, lúc nào chúng ta cũng phiền não. Bởi vì chúng ta còn thấy có tướng, còn có đối tượng để mình lo, mình làm. Lúc bây giờ mà quý vị thấy là không còn tướng, không còn đối tượng nữa, thì tâm của mình là nó như như tâm cảnh nhất, nhất như. Cho nên ở đây là nói là về cái thiên đó, là nghĩa là còn thấy có chúng sanh ngoài là độ nên phiền não, còn có Phật đạo nguyện thành. Phật đạo ở đâu mà mình nguyện thành nè? Phật đạo ở trong lòng của mình mà nguyện thành, có ai nói là tôi muốn thành tôi không? Đâu có đâu. Mình muốn thành là thành một cái gì khác, nhưng mà ở ngoài thì đâu có đạo, trong tâm mình mới là có đạo. Như vậy trong tâm mình có đạo là quý vị thành cái gì? Cho nên nhiều khi quý vị nói là cái ngày Phật thành đạo, Phật không có thành đạo, Phật là Phật không có thành gì hết á. Nhưng mà nói thành đạo để cho người ta hiểu là ngày đó Phật chứng đạo thôi, chứ thứ Đức Phật ngài không có thành đạo. Bởi vì không có, có chỗ được làm gì có chỗ chỗ thành, mà không có chỗ thành đạo thì nói cái gì mà cái chỗ mà niết bàn, cho nên là cũng không có chỗ niết bàn luôn. Thì quý vị thấy là đạo Phật nó cao siêu không? Chứ còn không là đạo Phật ai hiểu cũng được, ai làm cũng được. Chính cái chỗ này mới là cái sâu xa thậm thâm vi diệu của Phật pháp, rộng lớn thênh thang như thế. Cho nên mới đó là cái chỗ đạo là nó cao nhiệt, cho nên không có cái để mà nguyện thành, không có cái để đạt được. Rồi đó, là nếu mà công phu lại không xả nữa. Bởi vì như hồi nãy nói đó, tất cả công phu của mình á đều là cái phương tiện, mà không phải là cái cứu cánh. Giống như quý vị á, là lên thuyền để mà qua bờ bên kia, có người nào thông minh là lên bờ rồi giác chiếc thuyền trên lưng á, rồi đi khoe với người ta là tôi đã qua bờ rồi, thì người ta nói cái người này là gì ạ? Là người này là bị tẩn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị tu một thời gian, quý vị đi đâu cũng khoe cái công phu của mình á, thì sao ạ? Quý vị là gì? Đó là chúng ta vẫn còn ở trong cái lận đận và điên đảo, chưa phải là giác ngộ. Qua sông cần dùng thuyền, đến bờ thuyền để lại. Cho nên đó là mình phải buông xả hết tất cả những công phu của mình. Quý vị còn giữ là quý vị còn thiên một bên. Thấy biết không tiêu mất, tức là cái thấy biết của mình là phải buông bỏ hết ngay tại chỗ, ngay tại chỗ. Cho nên lục tổ nói là sao? Là ngơ ngơ không hành thiện, ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác. Dứt bậc các thấy nghe thân chân tâm không dính mắc. Đó là cái bài kệ lục tổ trước khi ngài nhập niết bàn, trước khi ngài thị tịch, ngài nói như vậy. Đối với ngài là không thiện, không làm thiện, và ý nói là đối với cái thiện và cái ác, ngài giống như người ngơ ngơ vậy đó, không dính mắc gì hết. Làm thiện cũng không dính mắc, và không có làm tất cả những cái tâm ác, không có tâm ác, mà cũng không có cái tâm thiện, nghĩa là tất cả những cái việc làm đều là cái phương tiện hết, chứ không phải là cái cứu kính, chứ không phải là cái nhớ hoài. Ví dụ như lúc nào mình làm được cái điều thiện gì mình nhớ hoài. Bữa nào quý vị cúng một cái đèn cầy ở trên chùa đó, đi mỗi lần mà quý vị vô chùa, quý vị cứ nhìn cái đèn cầy một cách say đắm. Có không ạ? Của tôi á nha. Quý vị cúng một cái chuông, rồi mỗi lần mà vô chùa là quý vị đứng cắm cái chuông à? Có không ạ? Cái chuông của tôi cúng à? Còn khều khều lại, khều khều, 5-3 người khều khều lại nữa. Cái chuông tôi cúng chị thấy đẹp không? Còn có nhiều người siêu nữa. Mình á, mình làm cái gì á là khay khoe chỉ người ta. Cho nên là đó là cái chỗ, đó là cái chỗ dính mắt. Dính mắt. Đã mình làm thiện mà mình dính mắt, mà như vậy đó là cái việc của mình làm nó không có đúng cái thiện pháp. Cho nên làm xong mình cứ buông, làm xong rồi buông, tâm của mình đó, nó mới được thanh thản được. Đó là cái chỗ nếu mà mình là, mà mình tâm mà còn thấy chúng sanh ở ngoài, còn thấy có Phật đạo nguyện thành, rồi công phu mà mình không xả được, mà rồi mình á là không có tiêu mất được cái thấy nghe, tức là cái thấy biết mà mình không có khởi phân biệt, là thấy nghe nó dừng lại. Không phải là không thấy nghe, nhưng mà thấy nghe mà nó không mình dính mắc với mình, đó là cái chỗ đạo đó. À, rồi nói đến cái phần viên là nếu thấy tự tánh chúng sanh nguyện độ thoát, tự tánh Phật đạo nguyện viên thành, không thấy một pháp nào ngoài tâm riêng có, lấy tâm hư không phát nguyện hư không, làm hạnh như hư không chứng quả hư không, cũng không có tướng hư không để tự đắc. Đó là viên, tức là nếu thấy tự tánh chúng sanh nguyện độ thoát, tức là tự tánh chúng sanh nguyện độ thoát, tức là thấy là phải thấy tánh chứ không phải là thấy tướng chúng sanh nữa. Ví dụ như bây giờ là mình nhìn mọi người á, là nhìn bằng cái con mắt gì à, là người có cái hình này có hình kia, người đẹp người xấu, người lớn người nhỏ, người giàu người nghèo, đúng không ạ? Nhưng mà mình không bao giờ nhìn bằng Phật, con mắt bằng Phật tâm, thấy người đó là thấy người đó là Phật, thấy người đó là Bồ Tát. Quý vị có khi nào thấy được như vậy không ạ? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có tâm Phật, đều có tâm Bồ Tát hết. Cho nên bây giờ là quý vị khi xá một người khác á, tức là quý vị xá một vị Phật, đúng không ạ? Nếu mà quý vị thấy được như vậy đó, là đối với tất cả chúng sanh mình đều kính đều quý hết. Mà cái chúng sanh mình đều kính đều quý, mình không thể nào làm cho chúng sanh đó khổ được. Cho nên Ngài thường bất khinh đó, là Ngài đi đâu Ngài cũng quỳ lại mọi người hết. Ngài nói là tôi không dám xin khinh các Ngài. Vì sao? Bởi vì các Ngài đều có thể thành Phật hết. Kính trọng như vậy. Mà nếu mà quý vị thấy tất cả mọi người là Phật á, là tâm của quý vị là gì ạ? À? Là tâm Phật. Nó hai dạng khác nhau, tức là từ bên ngoài đi vô và từ trong mà đi ra. Nếu tâm mình là Phật thì thấy tất cả chúng sanh là Phật. Mà nếu mà quý vị thấy chúng sanh là Phật là thấy tâm mình là Phật. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà ông Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn không? Ông Tô Đông Pha đó là nói Ngài Phật Ấn đó là ngồi thiền giống như cục phân bò để mà trả thù những cái giai đoạn trước mà bị Ngài Phật Ấn là bắt bẻ. Mừng lắm, Ngài Phật Ấn cũng cười khả khả, ông Tô Đông Pha cũng cười. Lúc bấy giờ ông Tô Đông Pha mới về mới hỏi là đứa em gái của mình là Tô Tiểu Muội đó, là hôm nay anh thắng Ngài Phật Ấn rồi. Nói anh thắng làm sao, kể em nghe thử coi. Anh nói á, là anh lúc mà Ngài Phật Ấn á, là anh hỏi Ngài Phật Ấn anh ngồi thiền như thế nào, thì Ngài Phật Ấn nói là anh ngồi thiền giống như một vị Phật. Rồi Ngài Phật Ấn hỏi anh á, là Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế nào. Lúc đó đó là anh nói Ngài Phật Ấn ngồi thiền giống như cục phân bò, mà Ngài Phật Ấn không có lời gì đáp lại cho anh hết. Lần này anh thắng rồi. Ngài Tô Tiểu Muội mới nói, mới chắc lưỡi nói thôi anh ơi, anh thua rồi. Tôi không phải hỏi sao anh thua, nói bởi vì á là tâm của Ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên thấy anh là Phật, còn anh thấy Ngài Phật Ấn là tâm của anh là cho nên mới thấy Ngài Phật Ấn là mà cho nên nó thua. Cho nên bây giờ là quý vị thấy một người nào mà họ xấu xa kinh khủng, mình thấy xung quanh mình đều là ác ma ngạ quỷ, thì quý vị tâm của mình là tâm gì à? Coi chừng tâm mình là tâm ngạ quỷ. Còn mình thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát, thì tâm mình là tâm gì à? Tâm Phật, tâm Bồ Tát. Cho nên rất là quan trọng như vậy. Cho nên mỗi lần mà mình phiền não ai thì quý vị á, là coi nhìn cái gương, nhìn gương á, coi cái mặt mình nó như thế nào. Có không ạ? À? Mình thấy người nào phiền não thì cái mặt họ giống gì ạ? À? Đó, cho nên là mình phải kinh nghiệm cái chỗ này nha. Mỗi lần mình giận ai thì mình biết là mặt mình sao ạ? À? Là mình xấu lắm á. Mà quý vị có muốn mình xấu không ạ? À? Cái người nào đẹp cách mấy đi nữa, khi họ giận lên là họ hết đẹp rồi. Phải không ạ? À? Họ phiền não lên là họ đau khổ tiều tụy rồi. Còn cái người xấu mà xấu đau xấu đớn mà họ tâm họ không phiền não cũng gọi là an lành nữa. Nói mặt này nghệ thuật quá ha. Là sáng từ nãy đi bộ chỗ cái trước chùa, cái đi xuống dưới ở dưới trước nhà, cái phía trước của người ta đó, họ để một cái hình cái mặt xấu mà xấu đau xấu đớn, họ để trước họ khoe. Tại vì cái hình này hình nghệ thuật mà nghệ thuật là đẹp không ạ? À? Đẹp. Bởi vì là nó xấu hay là không xấu, miễn là có duyên là được. Cho nên là cái người có duyên là sao ạ? Là họ có phước, họ có đức, cho nên họ có duyên. Cho nên dù cho xấu xí cách mấy mà có phước, có đức, có duyên là gọi là cái người này mới gọi là cái người đẹp. Thưa quý vị, cho nên là mình phải thấy được tánh của chúng sanh. Đó là cái điều là mình phát được cái tâm nó viên mãn đó. là tự tánh là Phật đạo nguyện viên thành. Tự tâm mình là Phật đạo nguyện viên thành. Cái tâm mình, đây là cái tâm Phật. Mình thành Phật là thành Phật tâm, chứ không phải thành Phật Phật ngoài. Như vậy đó là quý vị lẽ ra cầu Phật ngoài, quý vị cầu Phật A Di Đà. Tại sao chúng ta không cầu Phật tâm? Mà Phật A Di Đà đó là quý vị có thấy không ạ? Quý vị cũng chưa thấy, mà chỉ nghe một cái sự giới thiệu thôi. Mà Đức Phật nói là các ông nên chớ tin ta, các ông khi nghe lời ta các ông hãy suy gẫm, và các ông chứng thực được trong lòng của mình á, thì các ông hãy tin lời của ta nói. Bây giờ quý vị có thấy được Đức Phật A Di Đà không ạ? Cũng không thấy. Quý vị có nghe được tiếng Phật A Di Đà không? Cũng không nghe. Nhưng mà có một quý vị Phật mà quý vị thường thấy, thường nghe mà quý vị không để ý, có phải là quý vị đau đớn không? Có phải mình khổ không ạ? Ông Phật sẵn có trong lòng của chúng ta là nó sáng ngời ngay đây nè. Mắt quý vị cũng chạm đến nè, tai quý vị cũng chạm nè. Cho nên Phó Đại Sĩ mới nói là đêm đêm cùng Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, tối ngày vẫn theo nhau. Ông Phật đó mà quý vị không chịu thấy, đó là Phật tâm, Phật lòng của mình nó hiện hữu nơi đây mà mình không thấy. Nhưng mà muốn thấy lại là không, không thấy. Nếu còn thấy là còn đối tượng để thấy. Cho nên là mình phải đủ nhân duyên là tự nhiên thấy. Tức là không còn có tâm hướng cầu là mình sẽ thấy được Phật, Phật tâm của mình. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái rất là quan trọng quý vị, rất là quan trọng đối với đời tu của mình. Mình mà không khéo là quý vị là cứ hướng ngoại tìm cầu là không bao giờ tu, không biết muôn đời muôn kiếp nào mà mới thành Phật được. Mình phải thấy rõ đúng cái nguyên lý đó mình tu hành, thấy thật được đạo, tâm của mình sẽ phát sáng lên, phát sáng, mình sẽ giác ngộ giải thoát. Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề giác ngộ, mình ngồi ở nơi Phổ Quang cũng giác ngộ như thường. Ngon lành không? Đó là cái chỗ mà mình phải phát được cái tâm đó. Không thấy một pháp nào ngoài tâm riêng có, tức là không thấy một cái pháp nào ngoài tâm. Tâm sanh các pháp sanh, tâm diệt các pháp diệt. Nếu người thấy như thế là chư Phật hiện tiền. Đó trong kinh gì? Niết bàn. Đúng không? Tất cả các pháp đều do tâm mình nó kiến tạo ra hết. Cái chùa này ban đầu chỉ là cái nhà thôi, bây giờ chuyển thành một cái đạo tràng là do tâm mình, đúng không ạ? Đâu phải ngẫu nhiên mà có đâu. Cái thân tướng này có cũng là do tâm mình nó kiến tạo. Tạo ra các pháp trên thế gian này cũng do tâm mà kiến tạo ra. Cái gì mình có thể thấy biết được đều do tâm mình kiến tạo ra. Nếu mà mình không có tâm là mình sẽ không có tất cả. Cho nên là tâm và pháp nó chỉ là một. Nhưng mà tâm mình sanh ra pháp, cuối cùng bị cái pháp đó nó chuyển. Quý vị có không ạ? Quý vị mua một chiếc xe, cuối cùng bị chiếc xe nó làm mình phiền não, có không? Quý vị lấy vợ, cuối cùng vợ mình làm cho mình bị phiền não. Quý vị lấy chồng vì chồng mình làm cho mình phiền não, có không ạ? Quý vị có con, bị con làm phiền não, đúng không? Cho nên đó là cái chỗ mà tâm sanh ra muôn pháp, rồi mình bị các pháp nó hại mình. Bây giờ mình giác ngộ rồi, mình tâm mình sanh ra muôn pháp, biết cái pháp đó là mình và pháp không hai nữa, mình không còn chia ra ta và người nữa, tâm và cảnh nữa, thì như vậy quý vị mới hết khổ. Sanh ra mà quý vị không khổ, đó là cái chỗ mà giác ngộ đó. Rồi lấy tâm hư không phát nguyện hư không, cái này mới đọc nữa. Tức là phát tâm hư không, tức là phát một cái tâm đó là rộng lớn như hư không. Rồi chứng quả hư không, tức là chứng quả mà lại là không chứng quả gì hết. Phát tâm mà lại không có phát tâm, chứng quả mà không có chứng quả gì hết. Thì như vậy không còn cái tâm chấp trước. Ví dụ như mình nói là còn có người phát tâm thì như vậy còn có ngã không ạ? Mà phát tâm mà lại không có cái tướng ngã mình phát tâm. Như vậy sự phát tâm này mới là cái sự phát tâm Bồ Đề vô thượng. Rồi phát tâm đó chứng quả gì, quả này cũng là quả hư không, tức là không chứng cũng không đắc. Thì như vậy mới là quý vị thấy được Phật tâm của chính mình. Và cũng không có tướng hư không để tự đắc nữa, là cái chỗ mà nó vượt ngoài có không, vượt ngoài cái hơn thua được mất vân vân. Đó là cái chỗ mà quý vị đó là thầy phát cái tâm nó viên mãn như vậy. Thì như vậy đó là có bốn tâm nên phát. Một là tâm chánh, hai là tâm trơn, ba là tâm đại, bốn là tâm viên. Bốn tâm nên không phát là: một là tâm tà, hai là tâm ngụy, ba là tâm tiểu, bốn là tâm thiên. Cho nên đó là quý vị phải nên phát cái tâm đúng theo cái chánh pháp. Phát cái tâm á là phải ở trên một cái chân như, và đại là cái tâm lớn, Và viên là cái tâm viên mãn. Viên mãn là gì? Là cái tâm đó là nó vượt ngoài có không thiện ác tốt xấu hết, phát tâm như hư không và đạo quả cũng như hư không. Thì như vậy là quý vị rất là an lành và giác ngộ giải thoát. Từ đây đó là 8 điều phát nguyện phát tâm Bồ Đề. Rồi hết. Rồi thôi quý vị nghỉ ha, quý vị nghỉ sớm để chuẩn bị. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.